xã này trước khi thuyết giảng, chúng tôi xin loan báo một số tin Phật giáo. Từ trước chúng tôi đã trình bày qua một số cái quan điểm, một số kính nhìn mà chúng tôi gọi là cái khôn ngoan của nhân loại, những cái tư tưởng tiêu biểu, những suy nghĩ tiêu biểu khôn ngoan nhất qua cả cái vùng văn hóa của nhân loại xưa và nay. Và hẳn nhiên là chúng tôi chỉ trình bày những nét khái quát, những nét rất là cơ bản mà không đi sâu vào những vấn đề, những hành vi đạo đức, rồi lương tâm, bộ phận trách nhiệm vân vân, những cái đó lát nữa chúng tôi có đề cập, nhưng chỉ phớt phớt. Và chúng tôi nghĩ rằng tất cả quý vị đều có kiến thức khá sâu về tư tưởng và đạo đức rồi, thành thử chúng tôi chỉ trình bày những nét chính. Hôm nay chúng tôi nhắc lại những cái điểm mà trước đây, tuần trước đây chúng tôi đã trình bày. Dù cho các nhà tư tưởng xưa và nay của nhân loại qua các vùng văn hóa khác nhau có những quan điểm khác nhau về vấn đề, về nhiều vấn đề, trong đó có vấn đề đạo đức, nhưng mà có một số điểm mà hầu như các nhà tư tưởng lớn đều đồng ý, đó là thứ nhất là hạnh phúc là đồng nghĩa với đạo đức. Đạo đức hay có nghĩa là hạnh phúc, hay là hạnh phúc có nghĩa là đạo đức. Ở đâu mà không có mặt hạnh phúc, ở đó không có đức hạnh. Ở đâu không có mặt đức hạnh, ở đó không có mặt đạo đức. Đó là kết luận của các nhà tư tưởng bên ngoài, không phải là Phật giáo. Đó là điểm thứ nhất. Tôi lập lại thì quý vị nào cũng ghi lại để suy tư thì suy nghĩ. Không chưa có các quý yêu cầu. Thứ nhất là hạnh phúc đồng nghĩa với đạo đức. Đạo đức đồng nghĩa với hạnh phúc. Ở đâu mà có đạo đức thì ở đó có hạnh phúc. Ở đâu mà có hạnh phúc thì ở đó có đạo đức. Ở đâu mà không có hạnh phúc, ở đó không có đức hạnh. Ở đâu mà không có đức hạnh, ở đó không có hạnh phúc. Đó là kết luận. Và đây là một kết luận của một viện sĩ Liên Xô Việt năm 1973. Và cái tư tưởng này cũng hợp rất nhiều tư tưởng của các nhà triết gia trước đây. Thứ hai, hạnh phúc của con người, của mỗi người ấy, và của mọi người là do mọi người đón nhận lấy trong cuộc đời này, trong hiện tại và tại đấy, trên chính cuộc đời này. Hạnh phúc là vậy, chứ không phải là một sự hứa hẹn. Hạnh phúc là cái mà con người cảm nhận ngay hiện tại, tại đấy và trên cuộc đời này. Đó là những điểm mà chính để mình bàn bạc đi sâu vào vấn đề đạo đức cũng như vấn đề hạnh phúc. Thứ ba, hạnh phúc tinh thần qua các vùng văn hóa khác nhau và thời đại khác nhau, người ta vẫn đồng ý rằng hạnh phúc tinh thần luôn luôn ưu tiên hơn hạnh phúc vật chất. Hạnh phúc tinh thần là hạnh phúc cao quý nhất. Các nhà đạo đức học mà cho rằng cái hạnh phúc là một cái cảm nhận, mà cái cảm nhận nó có hai nguồn, một nguồn từ tâm lý và một nguồn từ vật lý. Tất cả cái cảm nhận từ vật lý thì kích thích từ vật lý, cái cảm thọ nhận từ vật lý. Mà cái kích thích càng mạnh, tần số rung động về hạnh phúc càng cao thì thời gian càng rút ngắn lại, càng chóng vánh, càng mau. Và sau một cái cảm thọ như vậy là để lại một khoảng trống của tâm lý, hoặc là để lại một sự đối mặt với một cái hạnh phúc nhỏ hơn, hay là một sự khổ đau. Do đó hạnh phúc vật chất nó để lại nhiều, nó vừa rất là mỏng manh, rất là nhanh chóng, rất là mỏng manh, mà vừa để lại nhiều cái niềm ngậm ngùi, nhiều cái khổ đau. Đó là hạnh phúc vật chất. Hạnh phúc vật chất nó tỷ lệ nghịch với thời gian, nó càng mạnh chừng nào, càng cao chừng nào, càng ngắn ngủi chừng đó. Đó là thì kinh nghiệm đấy, dựa theo kinh nghiệm của cuộc sống người tới trung bộ. Còn hạnh phúc tinh thần ấy, thì nó tỷ lệ thuần với thời gian, nó càng mạnh chừng nào, càng cao chừng nào thì nó kéo dài chừng đó, nó có thể kéo dài đến vô cực. Tuy nhiên đi đến gần như là đưa đẩy con người đến một cái trải nghiệm mà thường hằng, một cái trải nghiệm bất biến, một cái trải nghiệm gần như là gọi là vĩnh cửu. Đó là hạnh phúc tinh thần. Đó là kết luận thứ ba. Cái luận thứ tư là hạnh phúc của mỗi người ấy. Đó là mấy cái điểm chính về hạnh phúc, ba điểm chính đó. Rồi cái hạnh phúc đó làm thế nào để thực hiện thì các nhà tư tưởng cũng đồng ý rằng, nhà tư tưởng lớn và kể cả nhà tư tưởng hiện đại trong xã hội chủ nghĩa nữa, hạnh phúc là một sự thể hiện, sự hòa điệu là kết quả của một sự thể hiện hòa điệu. Sự thể hiện hòa điệu đó nó thể hiện ngay thứ nhất là trong bản thân của mỗi người. Mỗi người phải tự thể hiện một sự hòa điệu giữa vật lý và tâm lý, giữa vật lý, tâm lý và sinh lý. Mà nói theo tâm lý học của Freud là thể hiện một sự hòa điều giữa ego và superego là cái bản năng, cái ý thức phải trái thị phi đúng đắn và cả cái luân lý của người đời, luân lý do cái văn hóa nó áp đặt, truyền thống văn hóa nó để đó, làm thế nào cũng bình ba cái đó lại thì nó có mới cảm nhận hạnh phúc, và như vậy mới có mặt đạo đức, nào sự thể hiện hòa điều. Như vậy trong đạo đức nó còn phần gọi là đạo đức đối với tự thân, nghe mà nói đạo đức đối với tự thân thì người lấy lầm là, nhưng thực sự đó là một vấn đề mà đạo đức học mà ta đặt ra, gọi là đạo đức học đối với tự thân. Mình phải ăn như thế nào, phải uống như thế nào, phải đi như thế nào, phải ngủ như thế nào, phải làm việc điều độ như thế nào nữa, cái đó là cũng là một trong những cái hành vi mà được đánh giá đạo đức hay không đạo đức, phù hợp với đạo đức hay không đạo đức. À, thành một trong những cái vấn đề đạo đức mình phải nghiên cứu, đó là đạo đức đối với tự thân, trước hết là tự thân. Thứ hai là thể hiện sự hòa điều giữa mình với tha nhân, với những người khác. Ví dụ như bạn bè của mình nhà, mình sẽ tìm thấy hạnh phúc nếu như mình thể hiện được sự hòa điều với bạn bè. Bạn bè toàn là những người mà họ có cái đồng điều với mình, mình cảm thấy hạnh phúc rõ ràng, gọi là hạnh phúc của tình bạn đấy. Còn nếu như mà cái tương giao đó mà nó rối loạn thì nó sẽ đem lại những cái khó chịu, một cái không hạnh phúc hay là cái khổ đau. Thể hiện một sự hòa điều giữa mình và tha nhân, thể hiện một sự hòa điều giữa mình và gia đình. Gia đình là một cái cơ sở gần gũi mình nhất, căn bản nhất, ở đó nó cho mình nhiều bài học căn bản nhất về cuộc đời. Mà nếu như trong cái tương hệ gia đình mà mình thiết lập tốt thì khó mà có thể tìm thấy được đạo đức, tuy nhiên những rối loạn tâm lý sẽ xảy ra tức khắc. Vì vậy để cái hạnh phúc nói trên đồ tư tưởng, nhưng cái cụ thể là như thế nào để hạnh phúc thì các nhà đạo đức học, nhà tư tưởng để chỉ cho mình thấy rằng cần phải một trong những cái việc mình làm để ý đến hạnh phúc là phải thể hiện sự hòa điều trong gia đình. Đó là mối tương hệ giữa mình và cha mẹ, giữa mình, giữa chồng và vợ, giữa mình và con cái, anh em và những người giúp việc trong gia đình. Đó là tương hệ trong gia đình. Và con phải thể hiện một sự hòa điều giữa mình với tập thể, hay giữa mình với tập thể nhỏ và tập thể lớn là xã hội, dân tộc của mình. Và nếu đi xa hơn nữa là phải thể hiện một sự hòa điều giữa quốc gia này với quốc tế, mỗi quốc gia quốc tế. Và đến ngay bây giờ quốc tế đứng sửa soạn đi vào thế kỷ 21 là người ta đứng tiến tới một sự thể hiện sự hòa điều. Đó là gì? Là thiết lập hòa bình khắp các vùng ở trên thế giới, bắt đầu để đi đến về sự hòa điều nó. Còn cái mâu thuẫn nó đưa đến những tai họa, bom chưa nổ mà mình đã khổ vì bom rồi. À, nghe là đã khổ đó, cái đó nó làm cho nó gọi là gây tổn thương hạnh phúc của con người, thì lo lắng nó đầu độc hạnh phúc của con người, tai hại lắm, chưa nói là bom nổ thì hết rồi. Thể hiện sự hòa điều giữa mình và tập thể thì như vậy nó có đặt vấn đề tương giao giữa mình và tập thể, đó là cái điều hòa điều thứ tư. Hòa điều thứ năm là phải thể hiện sự hòa điều giữa mình và môi sinh, giữa mình và thiên nhiên, bởi cái đó không thể khác đi được. Mình phải sống theo quy luật của vật lý, quy luật của tâm lý, quy luật của sinh lý, quy luật của sinh lý. Nếu như muốn hạnh phúc mà sống cách bừa bãi, phóng dật, phóng túng, không đi theo quy luật đó thì phải đối mặt với khổ đau ngay tức khắc, rối loạn của thân và rối loạn của tâm. Và cái thân và cái tâm là liên hệ mật thiết với nhau, cho nên cần phải thể hiện sự hòa điều giữa mình và thiên nhiên, phải sống đúng theo quy luật khách quan của tự nhiên, của thiên nhiên. Đó là những cái điểm mà điểm thứ tư là thể hiện sự hòa điều. Điểm thứ năm, đó là điểm thứ năm. Điểm thứ sáu là con người, là cái con người mà phải cho đến khi nào mà nó thể hiện đủ hai tính chất này thì mới gọi là con người. Rồi trước khi mình nói con người hạnh phúc thì con người đó phải có mang cái quan niệm rằng con người là phải có tính xã hội, con người là của tập thể và của xã hội, không thể là con người cá nhân, không thể có những chủ nghĩa cá nhân mà quá khích được. Tuy nhiên con người là của tập thể, mình vì mọi người và mọi người vì mình, con người là con người của tập thể là thứ nhất. Thứ hai là tính tự giác và tự nguyện, tất cả các hành động đạo đức gọi là đạo đức và gọi là hạnh phúc khi nào từ mình làm, từ mình thấy, từ mình nghe, từ mình cảm nhận, chứ không thể người khác cảm nhận thay được, là gọi là cái tính tự giác và tự nguyện. Đó là hai tính chất căn bản để quyết định một cái mà mình dù có không đồng ý với nhau, dù có bất đồng với nhau về chuyện con người đi nữa thì người ta cũng đồng ý rằng con người phải có đủ hai tính chất, đó là tính xã hội và tính tự giác tự nguyện. Và cái sau cùng mà các nhà tư tưởng đồng ý là lý tưởng cao đẹp nhất của nhân loại và mục tiêu lớn nhất của nhân loại là hạnh phúc của con người. Đó là cái sau cùng, lý tưởng cao đẹp nhất và mục đích lớn nhất của nhân loại là hạnh phúc con người. Vì vậy nó là quyết định tất cả các lý tưởng. Không có nó thì các lý tưởng không thể thành lập được. Tất cả các hoạt động, các phong trào của nhân loại đều vì mục đích của con người, vì mục đích hạnh phúc của con người. Người ta sinh ra là để hạnh phúc chứ không phải là để khổ đau, để rồi mà cứ kêu than, để mà than thở, để khổ đau. Người sinh ra là để hạnh phúc. Nhất là có người có trí tuệ này, cần phải tìm kiếm hạnh phúc này. Và điểm cuối cùng, điểm thứ 8, một cách giản dị nhất, đạo đức nó đồng nghĩa với thiện, điều thiện. Thiện có nghĩa là đạo đức, và vì vậy thiện có nghĩa là hạnh phúc. Sống theo điều thiện thì có nghĩa là hạnh phúc. Và thì cái điều ác là đi ngược với hạnh phúc, hay gọi là bất hạnh, nó đồng nghĩa với bất hạnh, nó đồng nghĩa với phi đạo đức. Tất cả điều ác gọi là phi đạo đức, và điều thiện gọi là đạo đức. Đó là những điểm mà chúng tôi trình bày trước đây, và hôm nay chúng tôi kết luận nhắc lại. Điểm thứ phần thứ hai chúng tôi trình bày đến những nét khái quát của Phật giáo, là Phật giáo có những tính chất. Thứ nhất là đạo Phật là một đạo hoàn toàn nhân bản, nghĩa là nói về con người xây dựng vì hạnh phúc con người hoàn toàn, và vận dụng hoàn toàn khả năng con người trong điều kiện con người đang có và đang làm. Đó là tính chất của đạo Phật, gọi là nhân bản. Thứ hai là tính thiết thực hiện tại. Đạo Phật luôn luôn tạo cho con người tìm thấy hạnh phúc, đi ra khỏi khổ đau ngay trong hiện tại, tại đây và trên đời này, không có hứa hẹn. Mặc dù vẫn có còn nói rằng là có đời sống tương lai, và cũng có chỉ cho con người ngoài cái hạnh phúc hiện tại ra còn sửa soạn cái hạnh phúc tương lai nữa, nhưng tất cả là tập trung vào hiện tại và hoàn toàn đặt trách nhiệm vào con người hoàn toàn, không có ai trách nhiệm thế mình cả. Tất cả những cái khổ đau và hạnh phúc đều do mình lấy, tự quyết định lấy. Đó là cái một tính chất của đạo Phật. Tính chất khác nữa là tính quy luật của đạo Phật, là đạo Phật chỉ cho mình sống theo quy luật tự nhiên của pháp giới, của vũ trụ, của hiện tượng giới. Tuy nhiên là các pháp nó có quy luật đó và mình sống theo quy luật đó. Nếu đi ngược quy luật đó thì sẽ gặp rối loạn và sẽ khổ đau. Tuy nhiên sẽ trôi lăn trong sinh tử, sẽ bị nhận chìm trong sinh tử. Đó là cái quy luật. Tính tiếp theo là tính trí tuệ, tính từ bi và tính dũng cảm. Đó. Cái sắc thái của đạo Phật đưa đến con người là nổi bật cái nét trí tuệ, từ bi, dũng cảm. Ba nét đó cần có mặt trong hành động thân khẩu ý của mình. Thì khi nào ba nét đó cùng có mặt thì như vậy là một hành vi của mình được gọi là hành vi đạo đức theo cái nhìn của đạo Phật. Và hẳn nhiên là mình sẽ cảm thấy hạnh phúc an lạc bản thân và hạnh phúc an lạc của tha nhân. Đó là những cái mà Đức Phật từ trí tuệ giác ngộ ngài thiết lập, ngài tuyên bố. Và cái sau cùng của đạo Phật, những cái nét cơ bản sau cùng của đạo Phật là Phật giáo là một cái con đường gọi là con đường đoạn khổ, đoạn trừ khổ đau, giúp cho loài người, giúp cho chúng sinh chỉ nhắm một mục đích duy nhất, không có mục đích thứ hai. Tuy nhiên đó là giúp cho con người và chúng sinh đi ra khỏi khổ đau, có nghĩa là đi từng bước ra khỏi khổ đau, hay nói khác đi là đi từng bước đi vào hạnh phúc. Như vậy đạo Phật là một hệ thống giáo lý thiết lập và là một hệ thống đạo đức của con người hoàn toàn, và đó là một hệ thống là con đường đem về hạnh phúc cho con người hoàn toàn, và đó gọi là một cái con đường đạo đức hoàn toàn. Như vậy đạo đức của Phật giáo là toàn bộ giáo lý của đạo Phật đều nói về đạo đức. Tuy nhiên là cho nhiều hàng căn cơ khác nhau, cho nhiều cái vùng văn hóa khác nhau. Ở Ấn Độ tiếp thu đạo Phật một cách khác, ở Việt Nam tiếp thu một cách khác và thể hiện cách khác, ở Nhật Bản tiếp thu cách khác và thể hiện cách khác, Lào, Campuchia, Thái Lan tiếp thu một cách khác và thể hiện cách khác. Nhưng mà tất cả cái nội dung mà của đạo Phật giới thiệu cho cuộc đời đó là một cái hệ thống về đạo đức. Có nghĩa là gì? Là có nghĩa để mà sống, để mà hạnh phúc chứ không phải để mà hiểu. Vì này đạo Phật vậy, tính chất đó là tính chất thiết thực hiện tại, tính chất nhân bản và thiết thực hiện tại. Bây giờ chúng tôi trình bày những cái điểm mà qua những cái điểm mà các nhà tư tưởng lớn xưa nay của nhân loại gặp gỡ, thì đối với đạo Phật những điểm đó, đối với đạo Phật như thế nào, nó gặp gỡ như thế nào, trước khi chúng tôi đi vào cụ thể thì nếp sống đạo đức mà Đức Phật dạy cho những người cư sĩ, những người ngoài tôn giáo và cho tu sĩ. Điểm thứ nhất là hạnh phúc đồng nghĩa với đạo đức, thì phần này quý Phật tử thấy là hoàn toàn phù hợp đạo Phật, bởi đạo Phật chỉ, Đức Phật tuyên bố ta ra đời chỉ vì hạnh phúc cũng chưa thiên loài người, vì an lạc lợi ích cũng chưa thiên vào loài người. Như vậy đạo Phật chỉ nhắm đến một điểm. Như vậy Đạo Phật chỉ nhắm đến một điểm là đem lại hạnh phúc cho người đời, một cái hạnh phúc từ tương đối đi đến tuyệt đối. Đó là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai là hạnh phúc là của con người, của mỗi người trong hiện tại và tại đây trên cuộc đời này. Thì cái điểm này quý vị cũng biết rằng là rất là phù hợp với Đạo Phật. Quý vị đã học mà cái phẩm kinh Nhất Giả Hiện Giả, kinh phẩm kinh trong Trung Bộ Ba, phẩm kinh Kỳ Lao trong Sư Ưng Mộ, tất cả cái đó là Đức Phật đều nói đến hiện tại. Và cái tính chất trong thì một trong những tính chất mà nổi bật của Phật giáo là gọi là tính chất thiết thực hiện tại của con người. Tuy nhiên là tính chất nào là phù hợp với cái quan điểm của các nhà tư tưởng ngoài đời là hạnh phúc là của con người và của mỗi người trong hiện tại tại đây. Thì Đức Phật cũng dạy về hạnh phúc là của mỗi người từ cảm nhận ngay trong hiện tại tại đây. Đó, điểm đó là điểm gặp gỡ mà lạ nữa khi đi vào chi tiết chúng tôi sẽ trình bày. Điểm thứ ba, hạnh phúc tinh thần được xem là cao cả nhất, cao quý nhất và bền bỉ nhất, lâu dài nhất so với hạnh phúc vật chất. Thì điều này hoàn toàn phù hợp với Đạo Phật. Quý vị biết là Đức Phật luôn luôn khích lệ mình là đi vào những cái giải thoát của tâm lý, đó là hạnh phúc tinh thần. Mà chắc chắn quý vị đều có kinh nghiệm, ví dụ như có nhiều khi cái tình thương á, nó còn hạnh phúc hơn rồi cho mình ăn một bộ ăn. Nhưng cảm xúc từ vật chất, có chiếc xe mới là vì vật chất, có cái nhà mới, có bao nhiêu người, có nhà mới, có xe mới, có lương thực, thức ăn mỹ vị mà vẫn đau khổ, vẫn buồn bã vì họ thiếu một cái gì đó của tinh thần, tình cảm chẳng hạn. Thành thử mình thấy ngay là cái vật chất, cái hạnh phúc tinh thần là rất cần thiết, nó rất cụ thể, rất thiết thực, nó gắn chặt con người, chứ đừng còn nói là nó trừu tượng, nó miên man, nó cũng thực, cũng phải. Cái đó thực nhất, người ta có thể sống nghèo nhưng mà người ta có thể sống không có tình cảm. Những người thất vọng về tình cảm thường thường từ từ không sống được, nhưng mà người ta thiếu gạo ăn người ta sống được. Quý vị thấy cái đó để biết rằng là cái hạnh phúc tinh thần là cao và chứng tỏ rằng là hạnh phúc tinh thần nó bền bỉ, nó lâu dài, nó cần thiết. Tôi kể một câu chuyện để quý vị thấy là hạnh phúc của cái tinh thần nó bền bỉ, nó lâu dài. Dĩ nhiên là quý vị sẽ gặp rất nhiều trong cả kinh, rất nhiều. Thời trước khi Đức Phật tại thế, có một gia đình của người thợ làm đồ gỗ. Người này là một chàng thanh niên, có một bà mẹ duy nhất bị mù mắt. Chàng ta là đệ tử tại gia của Đức Phật, dự ngụ giới và thường thường ngày đi đốn củi về bán tiền ra tiền để nuôi mẹ, chỉ có một công việc là nuôi mẹ và để nghe pháp những lúc rảnh, để nghe Đức Phật thuyết pháp về và tu tập. Và một số tiền phần còn lại của tiền làm ra chàng để cúng dường chư tăng, hoặc là để bát để cơm cho chư tăng. Thì chàng này đã có nhân duyên với Đức Phật nhiều đời, Đức Thế Bổn Sư Thích Ca nhiều đời, từng là bạn thân. Mà vào cái thời xa xưa trước, chính chàng này là đưa Đức Phật đến gặp Đức Phật Nhân Đăng. Thì hôm đó thường thường trong gia đình này, mỗi buổi sáng khi chàng đi ra đi đốn củi thật sớm thì còn nấu một nồi cơm và đồ ăn để trên bếp để sẵn. Và có thưa vị quý thầy, một số quý thầy khi đi khất thực thì vào nhà từ mình để bát, để cơm vào bát và để đồ ăn vào bát và ra đi, để bát theo cách đó. Còn bà mẹ thì mù, không giúp gì được, không giúp đỡ gì được trong việc này. Thì hôm đó là cái hôm không phải là các thầy đến mà chính Đức Phật đến. Thì ngài hỏi con trai đi đâu rồi, thì nói là giờ, thưa thầy, giờ con tôi đi rừng rồi, đi đồng củi. Thì Đức Phật thầy ba mới nói có cơm con cứ dặn là để lại trên bếp rồi, xin mời thầy dùng. Thì Đức Phật vào trong bếp và lấy cơm xuống, dùn cơm xuống và đồ ăn xuống và ngồi ngay trong bếp dùng cơm. Và dùng cơm xong, Đức Phật mới nói thế này: nếu lát nữa con về, nói về con rằng là có Như Lai đến dùng cơm rồi. Thì bà ngạc nhiên, bà hoảng hốt lên nói: ôi trời ơi, nhà mình như thế này mà Như Lai đến. Chuyện đó là chuyện lạ kỳ, chuyện lạ kỳ. Thì bà lại vừa có mặt cảm tội lỗi nữa, là bà thầy tốt tha lỗi cho con không biết Như Lai đến nên con thất lễ. Đức Phật an ủi nói: đừng, bà không thể làm cả cái gì được. Nói con về nhớ nói lại như vậy, Như Lai đã đến dùng cơm xong. Bà vui đến ba phát. Cái niềm vui đó, bà nói trời ơi, mình nghèo khổ, mình là gần như cuộc đời không ai để ý đấy, mà bây giờ Như Lai đến mà dùng cơm trong cái bếp khiêm tốn của mình, thì bếp rất là cực khổ của mình, ăn những thức ăn rất cực khổ của mình. Thì như vậy là bà mừng lắm, được con đi đồng củi về. Bà kể lại người con cũng vui ba tháng. Cái niềm vui kéo dài ba tháng, người là không cản được, vui mà không cản được, nó cứ vui. Niềm vui tinh thần là vậy, ba tháng. đó là một cái sự kiện mà để quý vị biết là khi có niềm vui tinh thần, niềm vui nó kéo dài, và khi có niềm vui có mặt thì tất cả sầu muộn nó tan, sức khỏe nó được phục hồi, bình có thể qua được tất cả cái hỷ lạc nó trì bình, nó giúp cho chị mình lời cái điều nào. Thì có là nếu mình có những niềm vui tinh thần tương tự thì sẽ hạnh phúc, hạnh phúc nhiều lắm. Rồi còn trong thiền định thì như Đức Phật có một tuần gọi là, và các đại đệ tử của ngài thường trải qua một tuần gọi là một tuần thiền định lạc, tức nghĩa là hưởng suốt một tuần ngồi yên một chỗ và hưởng cái lạc giải thoát. Đây gọi là hạnh phúc tuyệt đối, một cái lạc tuyệt đối, cái này gọi là lạc giải thoát, và đây là hạnh phúc tuyệt đối. Và chính Đức Phật và các đại đệ tử của ngài đều hưởng được cả ngay trong cuộc đời này, ngay khi Đức Phật còn tại thế. Sau khi ngài giải thành đạo thì ngài ngồi hưởng cái hạnh phúc đó một tuần lễ trước khi ngài lên đường mà chuyển pháp luôn 7 ngày. Và còn các đệ tử của ngài mà nếu như không đạt đến cái chỗ hạnh phúc tuyệt đối đó thì trong thiền định đến tứ thiền, thì các và thì tứ thiền và trong thiền quán thì các hành giả, các đệ tử của ngài đều có kinh nghiệm, có kinh qua cái hạnh phúc tuyệt đối này một ít, tuy là không toàn vẹn hoặc là hạnh phúc thấp hơn một tí xíu, nhưng mà lúc bấy giờ các vị này đều có cảm nhận rằng chỉ có lúc này ta mới thực sự hạnh phúc. Tuy nhiên lúc đó mới bắt gặp hạnh phúc thực sự, đó là hạnh phúc tinh thần. Và chính cái hạnh phúc đó khi mà đối mặt với nó rồi thì nó dựng niềm tin cho con người, nó dựng dày cả niềm tin, mà nó làm khởi sinh luôn cả tâm từ bi hỷ xả, thương người thương vật thương mọi người, xả đi tất cả các sầu muộn rồi mà thương tất cả mọi người. Nên từ đồng trong cái tâm lý nó khởi lên như này, đó là cái con đường, cái công phu mà nó đem đến hạnh phúc cho mình và cho người. Bây giờ tôi nói hạnh phúc là cái điểm mà hạnh phúc của mỗi người là sự thể hiện hòa điều, thì Đức Phật cũng dạy rất rõ. Ngài dạy luôn luôn con người là sự kết hợp của năm uẩn: sắc uẩn, thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn và thức uẩn, và sống điều hòa. Làm thế nào điều hòa giữa tâm lý vật lý thì lát nữa cái phần chi tiết chúng tôi sẽ nói, là luôn luôn thể hiện một sự hòa điều. Điều này Đức Phật có dạy, và ngài dạy một cái sự hòa điều lớn hơn mà các tư tưởng khác không thể có được, là một cái sự hòa điều với thiên nhiên lớn hơn là như thế này. Cái sự thật của thiên nhiên, khách quan của thiên nhiên, đó là sự thật duyên sinh, mà vì duyên sinh cho nên vô ngã, cho nên ai mà sống theo hướng vô ngã thì người đó hạnh phúc, ai mà đi vào cái hướng đi ngược thì hướng vô ngã, đi vào cái ngã thì cứ rối loạn. Nhân loại xưa nay vẫn bàn về hạnh phúc, tổ không biết bao nhiêu mực, không biết bao nhiêu sách vở, mà vẫn là trên con đường, vẫn ở trên con đường. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là vẫn chưa tìm thấy hạnh phúc, bởi vì hầu như nhân loại đều đi cái cung đường gọi là cung đường hữu ngã, đi ngược vô ngã. Và đây là một cái điểm duy nhất độc đáo nhất của Phật mà cống hiến cho cuộc đời, đó là cái nhìn vô ngã và sự thật vô ngã của cả pháp. Và cái điểm này theo quan điểm của người đời, nếu mà thể hiện sự hòa điều thì mình phải hướng dẫn cuộc sống mình đi vào cái hướng vô ngã. Ở đó sẽ dựng lên cái lòng thương lớn nhất, ở đó sẽ dựng lên hạnh phúc lớn nhất và trí tuệ lớn nhất. Đấy, quý vị thấy. Và trong cái hạnh phúc, các nhà đạo đức cũng nói rằng người càng có trí tuệ lớn thì hạnh phúc càng cao, người càng văn hóa thấp và trí tuệ thấp thì hạnh phúc càng ít. Đó là sự thật. Như vậy điểm đó cũng đều gặp Đức Phật, gặp đạo Phật. Cái điểm mà con người có mang tính xã hội và tính tự nguyện tự giác thì hoàn toàn cũng phù hợp với đạo Phật. Tính xã hội đó là Đức Phật khi nào cũng là dạy mình vì tha, dạy mình vì mọi người, vì cả chúng sinh nữa, đó là một. Vì thứ hai nữa, trong cái tương duyên, cái luật duyên khởi, thì con người không phải là một cá thể độc lập, mà nó là liên hệ với mọi sự hiện hữu khác xung quanh mình, thì cả đó phù hợp với cái nhìn của đạo Phật. Và tính tự nguyện tự giác hoàn toàn của đạo Phật, và đây gần như là một cái sáng tạo đặc biệt riêng của đạo Phật, là Đức Phật khi nào chủ trương tự tu, tự độ, tự giác, tự nguyện, tất cả đều tự cả, tự trách nhiệm để bản thân, cho tất cả là đều tự hết, đi về cái tự hết, tự trí, tự giác, tự nguyện, tự tin, đó, tất cả mình là tự tu. Có không thể có ai không đổ lỗi, một người Phật tử mà hiểu đạo không bao giờ đổ lỗi cái khổ đau mình cho những người khác, cho xã hội hay là cho cái bất cứ một cái đối tượng sức mạnh nào cả. Tất cả khổ đau mình đón nhận thì nhân tổ chính là chính mình, và cái hạnh phúc mình không có là do chính mình. Thành thử bằng trí tuệ, bằng nỗ lực của mình trong hiện tại, mình có thể xoay chuyển để đi vào hạnh phúc được. Thì đó là tất cả những cái điều mà giáo lý đạo Phật sẽ gợi ý giới thiệu cho mình. hạnh phúc là lý tưởng cao nhất, tối thượng là mục đích của cuộc đời, và là theo quan điểm các nhà tư tưởng trong xã hội. Thì ở Đạo Phật cũng vậy thôi, Đức Phật chỉ nói, ta chỉ nói khổ và con đường đi ra khỏi khổ đau. Như vậy là toàn bộ giáo lý của Đạo Phật, tất cả đều được truyền khai rộng từ Tứ Đế, mà Tứ Đế thì chỉ có nói khổ. Nguyên thì như vậy là hoàn toàn phù hợp với Đạo Phật. Thì điểm sau cùng là đạo đức nó đồng nghĩa với thiện. Thì quý vị biết ở đây, trong cái giáo lý Đức Phật mà hầu hết tất cả quý vị đều nắm, là cái bài kể tóm tắt giáo lý của Đức Phật là chư ác mạt tác, chúng thiện phụng hành, từ tình chi ý, thì chư Phật giáo là bỏ, từ bỏ tất cả các việc ác, không làm tất cả các việc ác, là ngưng ngay tất cả các việc ác, đó là chư ác mạt tác. Mà ngưng ngay tất cả việc ác là ngưng ngay tất cả nhân tố mà làm cho con người không cảm thấy hạnh phúc, hay là những nhân tố mà đưa con người vào khổ đau. Đó là bước thứ nhất của Đạo Phật. Bước thứ hai là chúng thiền phụng hành, làm tất cả các việc thiền là vì hạnh phúc của mỗi người rõ ràng. Là bởi vì con đường này mà không phải vì mỗi người mà thôi, mà vì mọi người nữa. Thành việc thiền của Đạo Phật là tứ nghiệp pháp, là bố thí, lại ngữ, là lời hành, là đồng sự, là mấy cái đó là làm vì mình và mọi người. Khi mình làm cho người khác, có nghĩa là mình làm cho hạnh phúc chính mình. Thành thử mình và mọi người gắn chặt, rất là chặt chẽ, không tách rời ra được. Khi mình lo cho xã hội, có nghĩa là mình lo cho hạnh phúc của chính mình, mà một hạnh phúc cao hơn, sâu hơn, mạnh hơn và bền hơn. À, thì đó là chúng thiện phụng hành. Thì người đời chỉ có thể đề nghị cho người, con người sống đến một cái mức độ là chúng thiện phụng hành, mà còn từ tình kỳ ý thì quý vị biết rồi, chỉ có Đạo Phật mà thực sự. Cái này cũng phải chủ quan, nhưng mà cái này theo cái lòng tin của mình và theo hiểu biết của mình, xuyên qua giáo lý của Đức Phật, thì mình thấy rằng chỉ có lời dạy Đức Phật đưa đến cái giải thoát sau cùng. Bởi vì mình biết là tất cả cái gốc của khổ đau, gốc của rối loạn tâm lý là từ chỗ chấp thủ ngã, từ cái tham ái ngã, từ cái tham ái chấp thủ sắc uẩn, thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn và thức uẩn. Cho nên cái mà để mà phá tan tận trừ chặt tận gốc cái gốc của khổ đau, đó chính là đoạn trừ cái gốc chấp thủ ngã và tham ái ngã. Đó là con đường đi vào vô ngã hoàn toàn, tạng ly vô ngã, sự giác tỉnh vô ngã. Con đường đó là con đường giới định tuệ của Đức Phật. Thì như vậy Đạo Phật đưa giới thiệu cho nhân loại một cái bước đi xa hơn để đi vào hạnh phúc tuyệt đối và toàn vẹn hơn. Đó là những điểm, 8 điểm chúng tôi nêu đều gặp được Đạo Phật cả. Thì bây giờ tôi đi vào cụ thể, đi vào cái nếp sống đạo đức của Đức Phật, giới thiệu cho thứ nhất là những người tại gia, thứ hai là cho những người cư sĩ, cho những người ngoại đạo, và thứ ba cho các vị tu sĩ xuất gia. Và cái nếp sống mà cho các vị tu sĩ xuất gia là nếp sống dành chung cho mọi người. Tôi xin lỗi, để tôi xin nhận nước. Nhà thơ kỳ vị nghỉ đi chiều, tôi hơi khô cái cổ này. Nếu như mà mình hiểu như vậy, quý vị biết là Đạo Phật có chi là tôn giáo, mà có chi là mờ ảo, có chi là mê tín, có chi là dị đoan, mà có chi là phi nhân, tức nghĩa là ngoài con người đâu, hoàn toàn là một nếp sống. Mình đến mình không còn mặc cảm gì cả, đến Đạo Phật là đi tìm hạnh phúc, đến nhà chùa đi tìm hạnh phúc, chứ không phải là đi theo một cái gì mà mê tín, một cái gì hứa hẹn gì cả. Đó là cho mình và cho mọi người, quý vị. Nó tích cực như vậy, nó phải đóng góp vào để xây dựng xã hội, và có như vậy mà nó mới tồn tại. Khi đi vào văn hóa dân tộc nào là nó phù hợp với văn hóa dân tộc đó, nó thăng hoa cái văn hóa dân tộc đó, còn nó tồn tại lâu dài và còn tồn tại nữa. Thì hẳn nhiên là cái quy luật của tự nhiên thì đến một ngày nào đó nó vắng mặt đi, chứ không phải là trên cuộc đời này rồi có một ngày nào đó nó lại xuất hiện lại trên cuộc đời này. Đó là cái quy luật của vũ trụ mà thôi. Nhà bây giờ tôi đi vào cái phần Đức Phật đã dạy gì vào về một cái nếp sống hạnh phúc của người cư sĩ.
Ngài dạy rất cụ thể, Đức Phật Ngài dạy rất cụ thể, và dạy cho ai là vì người đó, chứ không phải vì Đức Phật và không vì cái chi gọi là đạo Phật cả, vì chính hạnh phúc của người đó và vì chính hạnh phúc của xã hội. Vì vậy những cái điều Ngài dạy ra nó rất thiết thực với cá nhân mỗi người và rất thiết với xã hội, không bao giờ chống cãi xã hội. Ngay cả luật mà mỗi lần Ngài đặt ra một điều luật thì Ngài đối chiếu lại luật luật lệ của thế gian như thế nào để Ngài lập lên điều luật đó, không bao giờ chống cãi. Bởi vì sự chống cãi nó sẽ đẻ ra sự rắc rối cho những người đệ tử của mình, nó đem lại khổ đau mà thôi. Thành cái luật của Ngài nó vừa kết hợp với giải thoát, nó vừa tương ứng, nó có cái dung nghiệp, nó hòa điều, nó thể hiện sự hòa điều với luật của người đời.
ngôn ngữ của bằng âm thanh và ngôn ngữ của cái cử chỉ cái giá sơ na vũ trụ đến nói thì mình bằng những ngôn ngữ là âm nhạc nói mình đã hòa nói mình ngôn ngữ đó. Đức Phật tôi xin đổi ngay lại cuộc là nói thế này, khi mà Đức Phật mà giáo hóa cái người Bạc Thế Ma là Ngài đâu có nói gì phải không? Tính ra một người thì giả đẹp đứng sau lưng rồi người thì giả nở già đấy phù xuống cái ba đắc a la hán. Tuy nhiên là các pháp đứng người truyền rồi thôi, đó là cái cách Đức Phật dạy cho mình, đang các pháp đứng dạy mình cả, mà mình không biết nhìn nữa thôi, biết nhìn thì là mình giác ngộ cũng bắt a la hán vậy. Thành nghe trời đất người truyền với mình, thấy trắng thấy tròn thấy khuyết nó người truyền, thấy bèo khi hợp khi tan người truyền, thấy tai nạn ngoài đường cũng mình tỉnh ngộ mình cũng thấy đạo được. Tất cả cái điểm đạo Phật là vậy, Ngài dạy một điều mà mình ăn suốt cả vô lượng kiếp, mình hưởng vô lượng kiếp chưa hết, cái đó mới chỉ tề. Chứ còn mà nếu như tôi nói như thế này là quý vị nghe xong thôi, không phải chỉ tề, cho nên khi nghe là nó chỉ còn cái tác dụng lúc chốc lại, nhưng mà không phải là chỉ tề, chính Đức Phật mới chỉ tề. Và nếu như chúng tôi nói có lời lạc là vì đó là lời Phật dạy. Bây giờ tôi nói trình bày cái phần Đức Phật dạy cho bản thân như thế nào. Tất nhiên là dạy có người đổi bản thân trước đã, thì khi mà có những người đệ tử tại gia giàu có ăn diện chạy đầu láng, hoặc là chạy dầu láng mà sức nước xanh trong mắt, sức nước mùi thơm, là trong thời xưa Đức Phật là có cả rồi. Tất cả những cái đó mà thời đại mỹ phẩm hiện tại là của Ấn Độ hết, thì ấy của Ấn Độ hết, và cả mọi chuyện mà chúng tôi học là biết của Ấn Độ hết, những loại là học của Ấn Độ, mắc nợ người Ấn Độ cả. Tất cả cái chí mà cái bây giờ hiện đại nhất mà về mấy cái sách mà các vị nghiên cứu mà sử dụng để trang điểm con người cho nam như nữ là nằm với Ấn Độ cả. Người Nhật Bản học Ấn Độ, người Mỹ học Ấn Độ, người Anh cũng học Ấn Độ. Tất cả cái này thuộc thuộc tập trung kinh. Thì cái vị này á, nghe Đức Phật dạy tôi thương chế dục vì hàng chế dục thì lo bởi vì muốn để làm đệ tử Đức Phật, nhưng mà như vậy thì sợ rồi mình không có trang điểm hàng ngày được. Thì vì đó Bạch Thế Tôn thì này, Bạch Thế Tôn, Ngài dạy cho con sao mà để con vừa có thể tu tập được mà cảm thấy hạnh phúc trong đời sống gia đình, có vợ có con, hưởng thụ đời sống gia đình và hưởng thụ trang điểm. Thế Đức Phật dạy có cho tôi thất vọng, bởi vì nếu như không thì nhiều khi còn một số người tống đến Đức Phật, bởi vì ứng ăn diện mà đến đạo Phật không cho ăn diện là không đến được. Đức Phật đạo Phật bao giờ cộng ai cả, mà không bao giờ biểu người khác phải khổ hạnh, phải ăn mặc rách rưới nghèo nàn khổ cực, không phải. Tất nhiên là vấn đề là tất cả là vấn đề tâm lý. Thì về cả những ngày dài như thế này muốn hạnh phúc á, trong đời sống xã hội thì giỏi tới nghề, rõ ràng là cái hướng nghiệp. Chứ bây giờ giáo dục bây giờ mới đặt vấn đề hướng nghiệp rồi mình nắm cả lòng lên để mà lo hướng nghiệp. Thực sự Đức Phật đã dạy là phải giỏi tới nghề, tức là phải có cái nghề trong tay, nhất nghề tính nhất thân vinh à, thì giỏi tới nghề. Bởi vì nếu như giỏi tới nghề thì làm ra các bạn hạnh phúc được, các bạn ra đời không làm ra tiền mà cũng ra tiền là khổ. Cái khổ rất cụ thể, cái khổ con người rất cụ thể. Thành với những người đơn, những người mà về cấp độ giải thoát thấp á, thì Ngài nói sự giỏi tới nghề. Thứ hai là quân bình sức khỏe và tâm lý. Ngài dạy là sức khỏe phải quân bình, phải ăn uống có điều độ, uống gì có điều độ. Tuy nhiên là Ngài quan trọng đó là vấn đề thực của con người cả, chứ đừng có nói con người làm cái gì kỳ bí về trụ tường mà không phải là cái thân này. Không phải, ai cho rằng là con người không phải là cái thân này thì cái đó là cái cách hiểu lầm. Chỉ có những người chấp cái thân này, Ngài mà đẩy ra khỏi cái thân này, bởi vì họ chấp họ khổ. Còn thực sự với những người này, Ngài dạy là dạy theo căn cơ. Thành thì mỗi người đối tượng nghe Ngài dạy mỗi cách. Thì đối người đời, những người tới được hưởng thụ gia đình như vậy, thì Ngài dạy như vậy muốn hạnh phúc phải có quân bình sức khỏe và tâm lý. Sức khỏe và tâm lý phải quân bình. Thứ ba là giỏi tay nghề, có sức khỏe, có quân bình tâm lý mà lười biếng thì cũng hạnh phúc được.
nó đương nhiên phải siêng năng. Ngài dạy là siêng năng, gọi là một đức tin. Tất cả cái này mình sẽ thành đạo đức hết á. Và quý vị thấy là thành đạo đức của con người, của người Phật tử hết. Thế mà con người lười biếng là không phải đạo đức rồi, là phí đạo đức. Người mà lười biếng rồi dài lưng tổn vại ăn no lại nằm là không phải. Là tất nhiên là phải có siêng năng làm việc, và cái này phù hợp với tất cả yêu cầu của cả xã hội. Bởi vì không ai chấp nhận được con người lười biếng, trong nhiều chùa cũng không chấp nhận được con người lười biếng. Thầy tôi xin lỗi quý vị để cho lão hơn. Và thứ tư là chọn bàn tốt, có mấy điều đó rồi mà chọn bàn mà xấu á thì nó sẽ ảnh hưởng. Ví dụ như mình chọn người bạn mà hay đi chôn chìa là nhiều khi mình bị liên hệ ở tù ăn sẽ khổ. Ăn sẽ phải suy bàn tốt, mà ngài nói rõ bàn tốt là bàn gì, là người có tín có thí có giới có tề. Lát nữa chúng tôi sẽ trình bày nội dung của chín thí giới tề rất là thiết thực. Bàn tốt rồi ngoài thì cũng bình sức khỏe tâm lý ra, ngài gọi là quân bình chi thu, làm rất tiền mà phung phí là bậy là sẽ không hạnh phúc, mà sẽ nguy hiểm vì cái phung phí tiền. Ngài nó có 6 yếu tố mà phải tránh do phung phí tiền. Thứ nhất là tự đổ tường, đổ tường là nằm tròn cũng đỏ cho mình thêm bậc giả. Là bây giờ xã hội bài tư tự đổ tường, thời đó Đức Phật biểu là phải rời khỏi tự đổ tường. Thì ngài dạy thêm hai điều là đừng có đi lang thang ngồi phố mà quá giờ giấc. Đừng có đi lạc cán cả khi viện nhiều quá, thì mình chỗ đó gặp tai nạn cả, quý vị biết không? Bây giờ mình thấy là gì gặp tai nạn lắm, và cái đó sẽ đem lại những cái rắc rối cho cuộc sống và sẽ đánh mất hạnh phúc. Đó là quân bình chi thu. Và ngài còn dạy cụ thể hơn, người xưa chắc là kinh tế nó không sắc bén như bây giờ. Bây giờ quý vị quá giỏi về kinh tế, hồi xưa chắc là cái nền nông nghiệp nó phát triển chậm, rồi trong cái đời sống lặng lờ, nó trôi cuộc sống trôi lặng lờ, thì tư duy mà về tổ chức xã hội kinh tế yếu hơn. Đức Phật mà dạy kỹ hơn, ngài dạy tiền làm ra chia ra 4 phần. Một phần là gọi là thường chi để lo vấn đề ăn uống trong gia đình, gọi là thường chi. Một phần gọi là bất thường chi. Một phần tứ là thường chi. Một phần tứ bất thường chi là chi tiêu vào việc đau ổn và đi cúng kỳ dỗ đồng cưới đồng hỏi rồi đó. Ngài dạy hết chứ không phải là ngài không quan tâm về chuyện đó đâu. Còn 2 phần còn lại ngài dạy là để đầu tư vào vốn, bởi vì muốn làm thì giàu có hợp lý hợp pháp thì phải đầu tư thêm vốn mới giàu được. Chứ vốn mình cứ 10.000 của 10.000 hoài rồi lại tích ra cặp chừng đó thì không có thêm. Mà mình 10.000 thì mình làm ra lời được 1.000, mình tiêu nửa ngàn, tiêu 500, còn 1.500 đầu tư thành vốn lần sau là thành 1.500, tháng sau nữa lên thành 1.000, thành 2.200 chẳng hạn, tháng sau lên 3.000 chẳng hạn. Như vậy rồi vốn nó tăng lên thì lời nó sẽ tăng lên. Thì ngài dạy cái cách đầu tư nè, biết đầu tư 1/2 cái tiền lời đấy mà kiếm ra là đầu tư vào vốn mới, và 1/4 thì chi tiêu bất thường, 1/4 là chi tiêu vào thường, đừng có chi tiêu quá cái số đó. Mà nếu khi mà anh mỗi người cá nhân mỗi gia đình mà làm đúng như thế này là xã hội sẽ giàu, quý vị thấy đấy, rõ ràng là giàu. Tất cả xã hội đi lên, họ làm ra có ra tiền, họ tiêu rồi sao rồi họ tiêu rồi họ làm ra tiền nữa, họ tiêu rồi xã hội cứ đi lên lại lành, họ tiêu thụ thì tự nhiên hàng hóa sản xuất nó được phát triển theo, mà cái tiền của sẽ lớn hơn. Rồi họ có tiền họ đóng thuế cho nhà nước, rồi xây cầu làm bệnh viện trường học vân vân, xã hội đi lên. Thì ngài dạy như vậy là hạnh phúc rất là thiết thực. Đó là cái quân bình chi thu. Nhưng mà nếu chỉ làm chừng đó thôi á, thì cái đó là thuộc vật chất hết đấy nè. Thuộc vật chất, hẳn còn một phần tâm lý mà thôi, còn tất cả vật chất. Chứ bây giờ ngài dạy về hạnh phúc thực sự mà của con người, thì con người đó phải hiểu là nằm trong tương hệ xã hội, và nằm trong cái gọi là trong cái ý nghĩa là tự giác và tự nguyện. Thì Đức Phật dạy kính đảnh lễ lục phương và kính sư tự hồng là 6 mối tương hệ của gia đình và xã hội. Đó là tương hệ giữa cha mẹ và con cái. Thì điều này quý vị đã hiểu rồi. Đức Phật dạy phương đông tượng trưng cho bố mẹ và con cái liên hệ đó. Bố mẹ có những bộ phận bị thương con, phải lo dạy dỗ con, cho con ăn học, cho con có một kỹ nghề trong tay, rồi phải tìm nơi cưới gả cho tốt đẹp xứng đáng. Rồi khi lớn về già thì để lại tài sản trao cho con cái, đó là bố mẹ. Còn con cái thì phải thương yêu bố mẹ, phải vâng lời, phải siêng năng học hành, học giỏi, làm việc giỏi, nghe theo những cái lời nói đúng của bố mẹ. Rồi khi bố mẹ già thì phụng dưỡng, khi bố mẹ chết phải là lo lễ tống táng theo cái phong tục tập quán. Đó, những mối liên hệ rất cụ thể với rất người. Mà nếu như không làm điều đó sẽ gặp những rối loạn, không hạnh phúc. Làm được nhiều điều đó sẽ hạnh phúc. Ngoài ra còn phải đem thì chẳng pháp tới cho bố mẹ nữa. Mày thực sự là để báo hiếu. Thì liên hệ đó gọi là hiếu. Và đạo Phật cũng đặt ra thì vấn đề đó là hiếu. Hiếu con đối bố mẹ gọi là hiếu. Thì cái liên hệ đó Đức Phật đã ấn định rất rõ ràng. Liên hệ giữa chồng và vợ thì Đức Phật cũng dạy rất rõ. mà cho đến bây giờ mình thấy vẫn còn rất là văn minh. Là Ngài dạy người chồng là phải thương yêu vợ, phải chung thủy với vợ, phải săn sóc đời sống vật chất cho vợ,